là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái dấu ấn một nhiệm kỳ. Tiếp đó là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có buổi làm việc với tỉnh đoàn Yên Bái về việc triển khai các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2020, kiểm tra tiến độ thực hiện công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh đoàn Yên Bái đã báo cáo nhanh về kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên trong quý 1 năm 2020. Trọng tâm là tháng thanh niên. Trong quý 1, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã thực hiện được gần 900 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 17 tỷ đồng, thành lập và ra mắt 2 doanh nghiệp, 3 tổ hợp tác do thanh niên làm chủ. Riêng trong tháng thanh niên, các cấp bộ đoàn đã thực hiện được trên 700 công trình phần việc thanh niên với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Các công trình phần việc mà tuổi trẻ Yên Bái hướng tới là các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, vệ sinh môi trường và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế. Đặc biệt trên những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tuổi trẻ Yên Bái đã có nhiều hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân trong việc phòng chống dịch bệnh, như phát miễn phí gần 27.000 khẩu trang, trên 3.000 tờ rơi tuyên truyền, 1.000 bánh xà phòng và dung dịch rửa tay cho người dân. Đối với công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các cấp bộ đoàn đã đăng ký thực hiện gần 2.200 công trình phần việc, trong đó có 2 công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng đại hội là công trình bể bơi của thanh thiếu nhi và công trình con đường em đến trường. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đánh giá cao những kết quả mà tuổi trẻ Yên Bái đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động trong tháng thanh niên diễn ra sôi nổi, thiết thực, đạt hiệu quả cao. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục triển khai các hoạt động đoàn đảm bảo thiết thực hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương để thu hút tập hợp đoàn kết thanh niên, tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động 190 của tỉnh ủy. Đối với công trình bể bơi của thanh thiếu nhi, chào mừng đại hội cần sớm đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đảm bảo an toàn trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn Yên Bái cần tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong đoàn viên thanh niên tham gia phòng chống dịch COVID-19. Quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện tốt công tác cán bộ, đảm bảo nguồn cán bộ trong độ tuổi thanh niên. Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tặng hoa chúc mừng tỉnh đoàn Yên Bái nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trước đó, đồng chí cũng đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện công trình chào mừng đại hội bể bơi của thanh thiếu nhi tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn 714 tạm hoãn lễ phát động tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 và các hoạt động thi đấu thể dục thể thao hưởng ứng thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tránh tập trung đông người. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò ý nghĩa, tầm quan trọng của luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực để tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật, hướng dẫn vận động cán bộ công chức viên chức, người lao động, chiến sĩ và nhân dân căn cứ tình hình thực tế lựa chọn hình thức tập luyện thể dục thể thao phù hợp.
Thực hiện kế hoạch số 70 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Văn Chấn đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập cách ly do dịch COVID-19 tại xã Tú Lệ. Cuộc diễn tập ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 được huyện Văn Chấn tổ chức theo tình huống giả định. Trên địa bàn xã Tú Lệ có 3 người nhiễm COVID-19 đã lây nhiễm chéo ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch huyện Văn Chấn và xã Tú Lệ đã tổ chức khoanh vùng, lập chốt kiểm dịch, tiến hành cách ly vùng dân cư ở mức độ cấp xã, triển khai công tác dập dịch, thông tin tuyên truyền đảm bảo nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, giữ vững an ninh trật tự tại vùng dịch. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công làm cơ sở để rút kinh nghiệm trong công tác ứng phó với tình hình dịch bệnh phát sinh trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các thành viên, ban tổ chức diễn tập cần tập trung nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện văn kiện, các phương án tổ chức thực hành trong phần cơ chế, chú trọng phần thực hành giả định, đảm bảo các nội dung, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch tỉnh Yên Bái sát với tình hình thực tế tại địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết trong huy động nhân lực, vật lực, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác diễn tập, xác định rõ thành phần tham gia khung diễn tập, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ công tác diễn tập diễn ra vào ngày 28 tháng 3 tới.
Sở Y tế Yên Bái vừa tổ chức tập huấn trực tuyến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các điểm cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các đại biểu đã được phổ biến về công tác giám sát dịch và các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, chuẩn đoán điều trị và dự phòng viêm phổi cấp COVID-19, hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quản lý chất thải, phòng ngừa lây nhiễm COVID-19, hướng dẫn sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng lây nhiễm, qua đó giúp các đơn vị thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện thuần thục các nguyên tắc quy trình chuyên môn kỹ thuật trong phòng và điều trị lây nhiễm bệnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, là một tỉnh miền núi nghèo, kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt nguồn lực đầu tư cho giáo dục còn hạn chế. Nên nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái khóa 9, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 44 chỉ tiêu chủ yếu nhằm đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh phát triển. Nhờ bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và sự chỉ đạo của tỉnh ủy, với những chủ trương giải pháp cụ thể, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã lãnh đạo toàn ngành đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trước thềm Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả nổi bật trong lĩnh vực này qua ghi nhận sau đây.
Một trong những điểm nhấn của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo trong nhiệm kỳ vừa qua đó là tham mưu cho tỉnh thực hiện thành công đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Xác định tầm quan trọng của đề án nên ngay từ khi mới triển khai, cấp ủy chính quyền địa phương trong toàn tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo một cách tích cực và quyết liệt để đề án được thực hiện đúng kế hoạch. Việc bố trí sắp xếp lại đội ngũ được các địa phương thực hiện đúng quy trình, công khai, minh bạch, do đó đã tạo ra sự đồng thuận cao trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Anh Sùng A Châu, một phụ huynh học sinh tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu nói.
Theo về cái sắp xếp quy mô trường lớp của nhà trường thì phụ huynh chúng tôi thì cũng rất là yên tâm. Qua 4 năm thì các con cũng đã được học tập và đầy đủ và được sự chăm lo giúp đỡ của nhà trường thì các con cũng đã được học tập và ăn ngủ tại nhà trường đầy đủ. Hiện tại bây giờ là nhà trường cũng đã được xây dựng rất tốt và xanh sạch đẹp rồi thì chúng tôi rất là yên tâm.
Anh Hàng A Súa, phụ huynh học sinh ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Nhất trí cao với cái đề án này ạ. Vì con tôi được xuống học ở đây là được nhà trường, thầy cô dạy bảo nó là thứ nhất là về cái vệ sinh ăn uống thì rất đảm bảo và được thầy cô dạy học là rất là được hiểu biết về xã hội, về nhà đã tuyên truyền và nhắc nhở cho bố mẹ chúng tôi rất vui và rất phấn khởi.
Đến nay, sau 4 năm thực hiện đề án, toàn tỉnh đã sắp xếp giảm 128 trường, giảm 435 điểm trường, giảm 182 lớp. Việc triển khai đề án đã góp phần thu gọn đầu mối, khắc phục tình trạng lãng phí về bộ máy biên chế quản lý cũng như cơ sở vật chất trang thiết bị, bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ công chức viên chức để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Từ khi mà sắp nhập các điểm lẻ về điểm chính này thì thực ra là đi lại của các thầy cô cũng bớt đi một phần nào khó khăn ạ. Cái thứ hai là về cái sinh hoạt chuyên môn đối với lại nhà trường thì chúng em cũng được tham gia đầy đủ hơn, đóng góp các ý kiến nó trực tiếp hơn.
Cô giáo Lê Thị Hoàng Lan, trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở xã Bản Công bày tỏ sự đồng tình nhất trí với đề án.
Thì bản thân chúng tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi và cũng hết sức là đồng thuận với những cái chủ trương đường lối của tỉnh trong việc sát nhập quy mô mạng lưới trường lớp.
Việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đã giúp cho học sinh trên địa bàn tỉnh được tập trung học tập, sinh hoạt tại điểm trường chính có điều kiện tốt hơn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và chất lượng giáo dục toàn diện. Đặc biệt đối với các học sinh bán trú, công tác quản lý, giảng dạy, chăm sóc, giáo dục được tăng cường, giúp các em được làm quen với môi trường tập thể, rèn luyện kỹ năng sống và các hoạt động khác. Bà Trần Thị Tuyết, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo Trạm Tấu nói.
Đây là một cái chủ trương lớn và nhận được cái sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên trong toàn ngành, cũng như là nhân dân, các cái dân tộc trên địa bàn huyện. Và nó là những cái giải pháp rất là tích cực trong cái việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho vùng cao.
Nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm của tỉnh Yên Bái và Bộ Giáo dục Đào tạo, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học tại các trường học trên địa bàn tỉnh được ưu tiên đầu tư khá đồng bộ, bằng nhiều nguồn vốn, thông qua các dự án, chương trình, đề án. Nhờ đó, đến nay toàn tỉnh từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông và các trung tâm đã có trên 6.500 phòng học. Trong đó, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 81%, tăng 12% so với năm 2015. Về cơ bản đáp ứng tốt cho việc học 2K và dạy 2 buổi trên ngày ở các cơ sở mầm non, tiểu học và các trường dân tộc nội trú. Hàng năm, ngành giáo dục đào tạo cũng bố trí trên 20 tỷ đồng để mua sắm thiết bị mầm non, thiết bị cho các trường phổ thông, trường chuẩn quốc gia như phòng tin học, phòng thư viện, phòng học bộ môn, phòng học ngoại ngữ, phòng học thông minh, đầu tư bàn ghế, thiết bị phòng học KidSmart phục vụ giảng dạy và học tập. Công tác xây dựng trường chuẩn trên địa bàn cũng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Hiện toàn tỉnh có 225 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm trên 50% tổng số trường, tăng 38 trường và tăng 17% so với năm 2015, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã đề ra. Bà Nguyễn Thị Thao, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trấn Yên nói.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành, đặc biệt là của Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, tính đến năm 2020, huyện Trấn Yên đã có 100% số trường trên địa bàn huyện đạt chuẩn quốc gia. So với nghị quyết Đại hội Đảng bộ giai đoạn 2015-2020 là vượt chỉ tiêu 10 trường.
Với đặc thù là một tỉnh miền núi đa dân tộc, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Để nâng cao chất lượng giáo dục một cách đồng đều, Đảng bộ Sở đã tham mưu để Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 122 về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái. Đến nay, toàn tỉnh có 53 trường phổ thông dân tộc bán trú và 52 trường khác có học sinh bán trú với quy mô 24.000 học sinh. Hệ thống các trường dân tộc bán trú với những cơ chế hỗ trợ như Nghị định 116 của Chính phủ, chính sách hỗ trợ ăn trưa theo nghị quyết số 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã giúp đông đảo học sinh dân tộc thiểu số theo học, tỷ lệ học sinh chuyên cần được nâng cao, số lượng học sinh bán trú hàng năm tăng trên 10%. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải nói về sự khởi sắc của giáo dục vùng cao trên địa bàn.
Những năm vừa qua thì ngành giáo dục huyện Mù Căng Chải có bước phát triển và có thể nói đến nay là có sự tiến bộ vượt bậc. Bộ mặt giáo dục vùng cao tôi thay đổi rất nhiều. Thế và có thể là có những trường được tăng cường cơ sở vật chất lớn hơn và đẹp hơn rất nhiều so với một số những trường ở có thể là ở vùng dưới. Thế và hiện tại thì chúng tôi đã có 7 trường đạt chuẩn quốc gia và có 20 trường bán trú đủ đáp ứng điều kiện để nuôi dưỡng và dạy dỗ cho hơn 11.000 học sinh bán trú là con em các dân tộc Mông ở trên địa bàn.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã có những nghị quyết chương trình hành động cụ thể nhằm tạo sự bứt phá trong giáo dục mũi nhọn và đã giành nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có gần 3.000 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Đặc biệt năm 2019, em Nguyễn Đình Hoàng, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành vinh dự đạt huy chương bạc trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế. Một trong những giải pháp để ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, đó là đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý, coi trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục và khả năng tư duy sáng tạo của giáo viên và học sinh. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Thì nhà trường cũng đã có những cái biện pháp rất là chủ động trong công tác giáo dục mũi nhọn. Cụ thể chúng tôi đã triển khai cái việc kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi rất dài hơi, rất sớm, làm tốt cái công tác giáo dục tạo nguồn. Thậm chí có những cái môn học chúng tôi còn bồi dưỡng các em từ khi các em còn chưa vào trường chuyên. Có những nhân tố các em học ở lớp 9, các em học giỏi thì chắc chắn vào thì các thầy cô cũng đã bồi dưỡng tạo nguồn cho các em để có những cái kiến thức nền chuẩn bị khi vào trường chuyên thì các em có vững vàng để tham gia cái bồi dưỡng mũi nhọn nâng cao.
Bà Nguyễn Thị Thu, trưởng phòng giáo dục trung học, Sở Giáo dục Đào tạo cho biết thêm.
Trong nhiệm kỳ thì chi bộ đã giao cho phòng giáo dục trung học là chủ trì trong công tác chỉ đạo xây dựng kế hoạch và lựa chọn giáo viên thực hiện công tác bồi dưỡng ôn thi học sinh giỏi quốc gia đối với các em học sinh lớp 12. Tham mưu với lãnh đạo sở tổ chức 3 hội thảo khoa học về chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, trong đó có sự tham gia của các chuyên gia có uy tín từ các trường đại học trên cả nước và các cái giáo viên giỏi, các nhà quản lý giỏi ở một số tỉnh bạn. Và qua hội thảo đó thì cũng đã giúp cho các giáo viên, các nhà quản lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái có thêm những kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
Kiên định với phương châm chỉ đạo, luôn coi mỗi cơ sở giáo dục là nền tảng để nhân lên sức mạnh của toàn ngành, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các hoạt động hướng mạnh về cơ sở gắn với đặc thù của từng địa phương, đơn vị để triển khai chúng, đúng và hiệu quả các chương trình hành động của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và chương trình hành động của ngành. Từ những bước đi đúng đắn, kịp thời, chất lượng giáo dục toàn diện của Yên Bái những năm gần đây không ngừng được nâng cao. Với nhiều giải pháp tích cực, tỉnh Yên Bái đã đảm bảo duy trì tỷ lệ học sinh mầm non, phổ thông ra lớp, duy trì tỷ lệ chuyên cần, giữ vững và tăng dần các chỉ số về huy động ở mầm non, tiểu học, đảm bảo đúng độ tuổi, làm nền tảng giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục. Cùng với đó, công tác phân luồng đạt hiệu quả tích cực, công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường và phát huy tác dụng, hiệu quả trong quản lý, công tác xã hội hóa giáo dục đạt kết quả khả quan, việc xây dựng xã hội học tập tạo nên phong trào thúc đẩy phát triển giáo dục và đào tạo. Những thành tựu của sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực, xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao. Trong nhiệm kỳ, Sở Giáo dục Đào tạo vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều bộ ngành trung ương. Ông Vương Văn Bằng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết về một số bài học kinh nghiệm Đảng bộ Sở đúc rút trong nhiệm kỳ vừa qua.
Đánh giá nhìn lại một nhiệm kỳ thì Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã rút ra những bài học cơ bản như sau. Thứ nhất là thực hiện tốt cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ và đảng viên trong toàn đảng bộ, xây dựng đảng bộ đoàn kết, thống nhất để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Thứ hai là thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó để thực hiện các cái phong trào thi đua và các cái cuộc vận động để phát huy tốt cái nội dung trong giáo dục đào tạo. Cái thứ ba là thực hiện tốt cái công tác lãnh đạo thông qua cái nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ, của đảng bộ để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, quyết tâm, quyết liệt để thực hiện các cái nhiệm vụ được tỉnh ủy giao cũng như là các cái chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.
Với phương châm phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo đã xác định rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhiệm kỳ tới, đó là xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ, triển khai thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục. Đây chính là tinh thần, mục tiêu, ý chí xuyên suốt để toàn Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của tỉnh Yên Bái ngày một phát triển.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, dự án nuôi cá ngạnh trong lồng trên hồ Thác Bà do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thực hiện đã mang lại kết quả tích cực, được các hộ dân nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà ứng dụng đạt hiệu quả kinh tế cao. Sau đây là phản ánh của phóng viên chuyên mục tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình.
Tại tỉnh Yên Bái, trước kia cá ngạch chủ yếu được đánh bắt tự nhiên trên sông Hồng, sông Chảy và vùng hồ Thác Bà. Năm 2015, trước thực trạng này ngày càng cạn kiệt loài cá này, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã triển khai dự án nuôi cá ngạch trong lồng trên hồ Thác Bà. Sau gần 7 năm với những kết quả của dự án cùng sự hỗ trợ hàng năm của Sở Khoa học Công nghệ, người dân đã dần làm chủ kỹ thuật nuôi cá ngạch, nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết.
Thì qua cái dự án thì chúng tôi cũng thấy là đây một dự án là rất là hiệu quả. Về con cá ngạnh trước đây thì chỉ có ở trên hồ Thác Bà mới có. Thế và nuôi trong lồng thì trước đến nay cũng chưa nuôi bao giờ. Về cái kỹ thuật cho chăm sóc rồi là cho ăn thì cũng được Sở Khoa học Công nghệ là hướng dẫn để cái cách nuôi làm sao nó phù hợp. Mà cái nữa là cũng đã có cái hỗ trợ cho hộ dân để người ta tạo động lực để người ta nuôi. Thì đây chúng tôi cũng thấy là đây là một cái mà rất là hay. Chúng tôi cũng phối hợp với lại khuyến nông rồi là một số các cơ quan khác để tuyên truyền vận động bà con để áp dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là cái công tác phòng chống dịch bệnh cho nuôi cá. Chúng tôi cũng đã mở những cái lớp dạy nghề cho bà con nông dân để nuôi cá. Thế rồi là tạo mọi điều kiện cho bà con được vay vốn.
Gia đình ông Lê Văn Thư, thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình có hơn 40 lồng cá, trong đó có 10 lồng cá ngạnh. Khi dự án nuôi cá ngạnh trong lồng được triển khai, ông Thư đã mạnh dạn tham gia. Ông Thư cho biết.
Bắt đầu làm cái đề tài tôi được hỗ trợ là con giống này. Với lại lồng những thời điểm đó chỉ là lồng tre thôi. Với lại là như kỹ thuật về chăn nuôi các thứ rồi là cũng được đi tập huấn rồi là về để mình áp dụng theo cái khoa học cái thời điểm đó. Thì lúc đó thì là cũng kinh nghiệm thì nó cũng chưa có nhiều nhưng cũng được là các cán bộ đến quan tâm gọi là làm cái đề tài đấy. Thì cũng cảm thấy lúc đấy thì cũng nuôi ít thôi, nuôi 3 hay 4 lồng này. Hay từ cái năm đấy con cá ngạnh chúng tôi cảm thấy nó phát triển rất là tốt.
Tuân thủ theo hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá ngạnh trong lồng tre. Năm 2017, ông Thư chuyển đổi sang nuôi cá ngạnh trong lồng sắt, do đó việc quản lý chăm sóc và theo dõi sự tăng trưởng của cá được nâng cao. Ông Thư cho biết thêm.
Ưu điểm là bây giờ mình nuôi được nhiều hơn này, vậy nó rộng hơn với lại là nó chắc chắn hơn. Đấy, có thể những cái lồng tre chỉ được 3 đến 4 năm nhưng có thể những cái lồng này được 8 đến 10 năm cơ. Đấy, nên là vệ sinh các thứ này mình cũng rất là dễ dàng này. Đấy, mình chỉ việc kéo lưới lên xong là bắt đầu mình xịt nó đi là nó sạch sẽ, những cái lồng tre thì không được, muốn dọn dẹp mình phải nhảy xuống. Đấy, rất là khó khăn cho người dân ấy.
Thấy được hiệu quả nuôi cá ngạnh trong lồng của những hộ đi đầu tham gia dự án, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Kiên đã tích cực tham quan học hỏi kinh nghiệm và đưa giống cá ngạnh vào sản xuất, tận dụng nguồn nước sạch của hồ Thác Bà cùng những ưu điểm của giống cá ngạnh phát triển nhanh. Khi nuôi từ tháng 4, nhiều hộ dân đã nuôi cá ngạnh thành công. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Mạ cho biết thêm.
Gia đình hiện giờ là mới có 3.000 con cá ngạnh thôi ạ. Tương lai là cũng muốn phát triển thêm bởi vì cá ngạnh này thì nó ăn tạp, dễ ăn. Thức ăn của nó thì mình có thể bổ sung nhiều các loại thức ăn khác thì cá nó có nhiều chất hơn, nó sẽ phát triển lớn, tốc độ nó sẽ nhanh hơn.
Năm 2019, sản lượng cá toàn xã Vĩnh Kiên đạt trên 300 tấn, trong đó có khoảng hơn 70 lồng cá. Nuôi cá lồng không chỉ giúp người dân tận dụng được nguồn lợi thiên nhiên và lực lượng lao động nông nhàn ở địa phương, mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu. Xã Vĩnh Kiên đặt ra mục tiêu đến năm 2020 này sẽ nhân rộng lên 100 lồng cá, trong đó xác định khuyến khích nhân dân nuôi các loại cá ngạnh đặc sản như cá ngạnh và cá nheo. Về hướng phát triển cá ngạnh trong lồng ở địa phương, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên cho biết thêm.
Trong cái thời gian tới thì chúng tôi định hướng là xác định đây là một cái mũi nhọn để tập trung để phát triển, để làm sao rồi cá của hồ Thác Bà được có cái thương hiệu chính thống. Và hai nữa là chúng tôi mong muốn là trong cái thời gian tới đề nghị các cấp tạo điều kiện hỗ trợ để nhân rộng cái mô hình này lên.
Dự án nuôi cá ngạnh trong lồng trên hồ Thác Bà do Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái triển khai đã mở ra cơ hội cho người dân nâng cao thu nhập từ nuôi trồng thủy sản. Điều đó cũng cho thấy sự thành công của dự án không chỉ ở kết quả bước đầu mang lại, mà điều quan trọng người dân làm chủ được kỹ thuật và áp dụng có hiệu quả trong sản xuất.
tin và quảng cáo.
Khuyến cáo phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona nCoV. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona nCoV, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp sau.
1. Người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, sốt, ho, khó thở. Khi cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc.
Người có các triệu chứng sốt, ho, khó thở không nên đi du lịch hoặc đến nơi tập trung đông người. Thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có các triệu chứng kể trên.
Vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên dưới vòi nước chảy bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ít nhất 20 giây. Súc miệng, họng bằng nước súc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để phòng lây nhiễm bệnh.
Cần che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng.
Đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ sử dụng các thực phẩm đã được nấu chín.
Không đi du lịch đến các vùng có dịch bệnh, hạn chế đi đến các nơi tập trung đông người. Trong trường hợp đi đến các nơi tập trung đông người, cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân như sử dụng khẩu trang, rửa tay với xà phòng. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, phải đeo khẩu trang, thông báo ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời. Gọi điện cho cơ sở y tế trước khi đến để thông tin về các triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây để có biện pháp hỗ trợ đúng.
Đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Xin nhắc lại, đường dây nóng của Bộ Y tế cung cấp thông tin về dịch bệnh 1900 3228.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt trong thời điểm cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe máy Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp của dòng xe thể thao phân khối lớn sẽ được tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và một phiếu thay dầu miễn phí theo chương trình của nhà máy Honda Việt Nam. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi lấy xe ngay, chỉ có xe máy Hòa Bình. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Tác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 873 668.
Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.